Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thanh Phương và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 16 tháng Giêng 2017. Tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản thông báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên mới. Báo chí Trung Quốc lại cảnh cáo Tổng thống tân cử của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Châu Âu phản ứng mạnh mẽ về tuyên bố của Donald Trump xem NATO là đã lỗi thời. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận thỏa thuận hạt nhân Iran nằm trong tay Donald Trump. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt chân đến Hà Nội vào ngày hôm nay, bắt đầu viếng thăm Việt Nam trong hai ngày với trọng tâm là vấn đề Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản thông báo cấp 6 tàu tuần duyên mới cho Việt Nam.
Đây là lần thứ ba ông Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam trong cương vị Thủ tướng Nhật. Sau khi duyệt đội quân danh dự tại Hà Nội, ông Abe đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo nhật báo Japan Times, tổng hợp tin của các hãng thông tấn quốc tế, cuộc hội đàm giữa hai vị thủ tướng chủ yếu tập trung vào vấn đề Biển Đông và Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Lãnh đạo chính phủ hai nước bàn về một số đối sách chung trước những hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên Biển Đông trong bối cảnh chưa ai rõ là chính quyền Donald Trump có sẽ tiếp tục giúp bảo đảm ổn định khu vực châu Á hay không. Theo hãng tin Reuters, sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Shinzo Abe loan báo là phía Nhật sẽ cấp 6 tàu tuần duyên mới cho Việt Nam để giúp nâng cao khả năng của lực lượng cảnh sát biển, tức là lực lượng tuần duyên của Việt Nam tại vùng Biển Đông. Trước đó, Tokyo đã tặng cho cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra, nhưng đó là tàu cũ. Và lúc mọi người lo ngại là chính quyền Donald Trump sẽ thi hành một chính sách bảo hộ mậu dịch, hai vị thủ tướng Nhật và Việt Nam cũng bàn về việc thúc đẩy tự do mậu dịch giữa các nước châu Á Thái Bình Dương, trong đó có hiệp định TPP do Mỹ khởi xướng nhưng không bao gồm Trung Quốc và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có bao gồm Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Abe loan báo cam kết viện trợ tổng cộng 1,1 tỷ đô la cho Việt Nam trong các lĩnh vực hàng hải và an ninh cũng như trong việc thúc đẩy mậu dịch. Ngoài đối thoại an ninh và hợp tác quốc phòng, trong chuyến đi Việt Nam lần này, Thủ tướng Abe dự kiến đề nghị hợp tác của Nhật về phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, trong đó có dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc ở ngoại ô Hà Nội. Nhật Bản hiện vẫn là một trong những đối tác đầu tư thương mại hàng đầu của Việt Nam, đồng thời vẫn là nhà tài trợ song phương lớn nhất.
Ngày hôm qua tại Indonesia, Thủ tướng Abe đã dành ưu tiên cho vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đông. Lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố an ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu trong các vấn đề của khu vực.
Ông Shinzo Abe đến Indonesia trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Á Thái Bình Dương để tìm hậu thuẫn cho việc thúc đẩy an ninh hàng hải tại Biển Đông để đối phó với thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Nhật tuyên bố với báo chí, vì cả hai nước đều là quốc gia vùng biển, hợp tác hàng hải là ưu tiên hàng đầu, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Indonesia về việc phát triển các đảo xa và về an ninh hàng hải. Sau khi đạt thỏa thuận về thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Nhật và Tổng thống Indonesia đã quyết định là các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước sẽ sớm họp lại. Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng ông Abe và ông Widodo, Tổng thống Indonesia, tuyên bố rằng các tranh chấp trong khu vực phải được giải quyết bằng những phương tiện hòa bình. Mặc dù không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Jakarta ngày càng lo ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở vùng này, đặc biệt là tại khu vực quần đảo Natuna của Indonesia.
Việt Nam hy vọng là chính quyền Donald Trump sẽ xét lại quyết định về Hiệp định TPP. Bản tin của Bloomberg được cập nhật vào hôm nay cho biết là trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 13 tháng Giêng vừa qua dành cho hãng tin có trụ sở ở New York này, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, đã kỳ vọng là chính quyền sắp tới tại Mỹ sẽ xét lại quyết định về TPP và sẽ cố gắng đạt đến một thỏa thuận mới có lợi cho tất cả các bên. Vẫn theo Thủ tướng Việt Nam thì nhiều thành viên trong nội các mới của Tổng thống Trump có lập trường ủng hộ TPP, do vậy ông Nguyễn Xuân Phúc chờ đợi Washington sẽ cân nhắc lại hồ sơ này bởi vì TPP cũng có lợi cho nước Mỹ. Lãnh đạo Việt Nam không quên nhắc lại, hiện nay đã có 12 hiệp định tự do mậu dịch đang hiện hành và chính quyền Hà Nội đang trong quá trình đàm phán về 3 thỏa thuận khác, kể cả hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực do Trung Quốc đề xướng. bao gồm nhiều nền kinh tế trong vùng châu Á-Thái Bình Dương nhưng không có Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất một khi TPP có hiệu lực. Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương sẽ đem lại thêm 8% tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam vào khoảng năm 2030. Báo chí Bắc Kinh tiếp tục cảnh cáo Donald Trump về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan.
AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh trong một buổi họp báo ngắn cho biết là Bắc Kinh và người dân nước này cũng như cộng đồng quốc tế phản đối bất cứ ai có ý định vi phạm chính sách một nước Trung Hoa hoặc khai thác vấn đề này như một đòn bẩy thương mại. Bà cảnh báo nếu như thế người đó sẽ tự bắn vào chân của mình, hết lời dẫn. Về phần mình, tờ China Daily, tờ báo tiếng Anh của chính phủ Trung Quốc cho rằng, nếu như ông Trump kiên quyết sử dụng chiến thuật này một khi đã nhậm chức, một giai đoạn đáp trả dữ dội có thể gây thiệt hại sẽ là điều không thể tránh khỏi, bởi vì Bắc Kinh sẽ không có chọn lựa nào khác là không còn nể nang gì cả. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng hùa theo cho là Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh nếu như ông Trump đảo lộn nguyên tắc một nước Trung Hoa. Bài xã luận còn đi xa hơn khi viết rằng Hoa Lục sẽ có động lực thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hợp nhất với Đài Loan và chiến đấu không thương tiếc chống lại những ai đòi hỏi độc lập cho Đài Loan. Theo nhật báo này, sự ủng hộ của ông Trump dành cho Đài Loan là một thủ đoạn để đòi hỏi những lợi ích ngắn hạn của chính quyền mới. Do đó, kết quả của chiến lược đáng khinh bỉ này là Đài Loan có thể sẽ là vật hy sinh. Hết lời dẫn. Reuters nhắc lại, Trung Quốc đã có phản ứng giận dữ như trên trong một bài phỏng vấn được tờ Wall Street Journal đăng hôm thứ Sáu. Tổng thống Mỹ tân cử cho rằng, chính sách một nước Trung Hoa mà Washington đang đeo đuổi là có thể mặc cả. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Bảy đã có phản ứng mạnh khẳng định là không.
Tại Seoul, tư pháp Hàn Quốc yêu cầu phát lệnh bắt giam chủ nhân tập đoàn Samsung là ông Lee Jae-yong trong vụ điều tra có liên quan đến bà Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Theo Reuters, trong một buổi họp báo, ông Lee Kyu-chun, phát ngôn viên của Văn phòng Viện Kiểm sát cho biết, khi đưa ra quyết định yêu cầu một lệnh bắt giam, các cơ quan của trưởng lý nhấn mạnh rằng tư pháp là trên hết khi nhìn nhận tầm quan trọng các lợi ích kinh tế nước nhà. Buổi chất vấn trước tòa án Seoul của ông Lee Jae-yong vào thứ Tư tới đây sẽ quyết định việc có đưa ra lệnh bắt giam hay không. Yêu cầu này của Viện Kiểm sát được đưa ra sau 22 giờ thẩm vấn liên tục ông Lee Jae-yong trong tuần vừa qua. Các nhà điều tra nghi ngờ Samsung đã đổ nhiều khoản tiền lớn, 30 tỷ won tương đương với 24 triệu euro, cho hai quỹ do bà Choi Soon-sin, nữ cố vấn tam phúc của Tổng thống Park Geun-hye sáng lập. Đổi lại, bà Choi Soon-sin dường như đã gây ảnh hưởng lên quỹ hưu bổng nhà nước National Pension Service, một cổ đông lớn của Samsung, trong vụ sáp nhập giữa hai chi nhánh của Samsung là Cheol Industry và CNT hồi năm 2015. Việc sáp nhập này nhằm mục đích bảo đảm sự nắm quyền của ông Lee. Ngay sau khi có tin về lệnh bắt giam, tập đoàn Samsung trong một thông cáo cho rằng quyết định của trưởng lý đặc biệt là khó hiểu và khẳng định không thể chấp nhận những cáo buộc nhắm vào lãnh đạo tập đoàn.
Về quan hệ giữa châu Âu và chính quyền Mỹ tương lai dưới thời Tổng thống Trump, 5 ngày trước khi bước vào Nhà Trắng, trả lời báo Times của Anh và Bild của Đức số ra hôm nay, Donald Trump quan niệm NATO đã lỗi thời, chính sách đón nhận người nhập cư của Thủ tướng Đức là một sai lầm, Liên hiệp châu Âu sẽ tan rã và sẽ có những quốc gia khác theo gương London chia tay với Liên hiệp châu Âu. Paris và Berlin đồng thanh phản bác quan điểm của ông Trump. Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault kêu gọi Liên hiệp châu Âu hãy đoàn kết để trả lời Donald Trump về sự tan rã đã được ông báo trước của khối châu Âu. Về phần lãnh đạo ngành ngoại giao Đức, Frank-Walter Steinmeier, thì ông đã đặc biệt tỏ ra quan ngại trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ tương lai. Riêng trong quan hệ với nước Nga, ông Trump chủ trương áp dụng chính sách chìa bàn tay thân thiện khi đề nghị dỡ bỏ cấm vận trừng phạt Moscow đã thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine để đổi lấy một thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân với Vladimir Putin. Theo thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ thì Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ khoảng 1.367 đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo, phía Nga là gần 1.800 đơn vị. Trước mắt Moscow thận trọng trước tuyên bố của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến nước Nga, ông Trump chỉ trích chính sách can thiệp quân sự của Moscow tại Syria khi cho rằng sự can thiệp đó đã dẫn đến thảm họa nhân đạo tại quốc gia này. Về nội tình nước Mỹ thì lần đầu tiên hàng chục dân biểu thông báo sẽ tẩy chay lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump sau khi ông này đả kích một gương mặt có uy tín trên chính trường Mỹ là dân biểu của bang Georgia, ông John Lewis, nổi tiếng là một nhà đấu tranh bảo vệ các quyền công dân. Ông Lewis còn là một người bạn đồng hành của cố mục sư Martin Luther King. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomachu cho biết thêm.
Phát ngôn viên của Donald Trump trong suốt ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng đã cố gắng xua tan tranh cãi chung quanh những đợt tấn công nhắm vào ông John Lewis. Nhà tỷ phú New York đã chĩa mũi dùi vào một người bạn đồng hành của cố mục sư Martin Luther King sau khi dân biểu bang Georgia đã cả gan nêu lên nghi vấn về tính chính đáng của ông Trump trong cương vị tổng thống. Nhiều người Mỹ đã bày tỏ bất bình. 21 đại biểu quốc hội đã tuyên bố ủng hộ ông Lewis và tẩy chay lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Đây là một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Phó Tổng thống tương lai Mike Pence cố gắng giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của những lời đả kích Donald Trump khi cho rằng ông Trump đã đắc cử một cách trung thực. Do vậy, Mike Pence lấy làm thất vọng khi một số nhân vật có tên tuổi trên chính trường Mỹ như ông John Lewis hoài nghi về tính chính đáng đó. Ông Pence cũng không khỏi thất vọng trước việc dân biểu Lewis không đến dự lễ nhậm chức của Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ tương lai hy vọng là đại biểu quốc hội Lewis sẽ xét lại quyết định của ông. Về phần Tổng thống tân cử Hoa Kỳ, Donald Trump khẳng định ông sẽ đích thân trả lời tất cả những ai dám tấn công ông ta. Đây sẽ là một công việc chiếm nhiều thời gian của Tổng thống Mỹ tương lai, nhất là trước lễ tuyên thệ nhậm chức. Thành phần có thiện cảm với Donald Trump chỉ chiếm thiểu số. Theo nhiều viện thăm dò, chỉ có từ 37 đến 45% những người được hỏi có cái nhìn tích cực về tổng thống sắp tới của nước Mỹ, lại là một thành tích khác của Donald Trump.
Anne-Marie Capomachio, Washington, RFI.
Lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ CIA John Brennan thì khuyên ông Donald Trump nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói một khi trở thành tổng thống, bởi vì ở cương vị chủ nhân Nhà Trắng, nhất cử nhất động của ông đều liên can đến nước Mỹ, đến vấn đề an ninh của bản thân Hoa Kỳ. Về thời sự châu Âu, sự kiện nổi bật trong ngày là hôm nay hơn 3.000 khách mời, bao gồm các chủ doanh nghiệp lớn, các chính khách và các nhân vật có tiếng hoạt động trong xã hội dân sự, đang tập hợp về Davos để chuẩn bị khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 47 mở ra từ ngày mai. Ngay trước ngày khai mạc, tổ chức Oxfam báo động tình trạng bất bình đẳng gia tăng nhanh chóng trên thế giới. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong những thập niên tới. Từ Davos, đặc phái viên của đài RFI, Munia Daudi cho biết thêm.
Au-delà de l'image choc que cherche à provoquer Oxfam en comparant les revenus de 8 individus.
Bằng cách đưa ra những hình ảnh đối nghịch gây sốc khi so sánh thu nhập của 8 cá nhân với 3,6 tỷ người khác, Oxfam bày tỏ lo lắng tình trạng gia tăng bất bình đẳng. Năm nay, báo cáo dựa trên những dữ liệu mới cụ thể hơn về tình hình phân bổ tài sản trên thế giới, nhất là tại Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia có số lượng tỷ phú ngày càng tăng. Bản ghi nhận cay đắng. Theo đó, cứ 10 người thì có 7 người sống tại một nước mà bất bình đẳng đang tăng lên trong 30 năm qua. Điều nghịch lý là thế giới chưa bao giờ giàu có như lúc này. Theo Oxfam, nguyên nhân đầu tiên là vì tăng trưởng chỉ do những người giàu nhất, đứng đầu là những tập đoàn đa quốc gia điều khiển. Báo cáo của Oxfam tố cáo áp lực đang đè nặng lên người làm công ăn lương trên khắp thế giới. Tổ chức phi chính phủ này đưa ra một con số gây sốc. Một chủ tịch, một tập đoàn có niêm yết trên thị trường chứng khoán London có mức lương bằng 10.000 công nhân trong ngành công nghiệp may mặc ở Bangladesh. Một nguyên nhân khác nữa là tình trạng trốn thuế của các doanh nghiệp là mất nguồn thu của các quốc gia đang phát triển mỗi năm khoảng 100 tỷ đô la, cũng như là các phương tiện để chống đói nghèo.
Munia Daudi, Davos, RFI.
Nhìn sang thời sự Syria, nhiều tổ chức ly khai thông báo sẽ dự cuộc họp ở Astana vào cuối tháng Giêng này để thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột đã kéo dài từ năm 2011 trên thực địa. Giao tranh tiếp diễn giữa phe nổi dậy và quân đội chính phủ trong vùng gần thủ đô Damas, còn ở phía đông Syria, quân thánh chiến Daesh đang tiến về Deir ez-Zor.
Hội nghị về hòa bình Cận Đông tại Paris đã kết thúc hôm nay. Trong thông cáo cuối cùng, 70 quốc gia tham dự tái khẳng định cam kết ủng hộ một giải pháp giữa hai nhà nước Israel và Palestine, đồng thời cảnh cáo là quốc tế sẽ không thừa nhận những hành động đơn phương đe dọa một giải pháp được đàm phán, đặc biệt trong vấn đề biên giới và quy chế thành phố Jerusalem.
Sau đây là phần tin ngắn. Máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ rơi gần thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan làm gần 40 người thiệt mạng vào sáng nay. Theo kết quả điều tra sơ khởi được chính quyền Kyrgyzstan thông báo thì tai nạn xảy ra do lỗi của phi hành đoàn.
Về ô nhiễm, kể từ hôm nay, tất cả xe lưu thông trong thủ đô Paris đều phải gắn tem chống ô nhiễm, một bước mới trong việc chống các hạt bụi ô nhiễm phát ra từ những phương tiện giao thông. Tem này có những màu khác nhau tùy theo mức độ phát các chất khí ô nhiễm của xe. Biện pháp được áp dụng cho tất cả các loại xe, dù là xe hơi hay mô tô, và áp dụng luôn cho cả xe gắn biển đăng ký ở nước ngoài. Paris là thành phố đầu tiên của Pháp buộc các xe phải dán nhãn chống ô nhiễm.
Tại Nhật Bản, nhà tù cũng lắm đầu bạc, một dấu hiệu cho thấy rõ dân số Nhật Bản đang già đi, số người già trong nhà tù đã tăng vọt. Năm 2015, gần 20% số người bị bắt hay bị cảnh sát thẩm vấn là trên 65 tuổi, còn số này chỉ chiếm có 5,8% vào năm 2000. Đối với những tù nhân này, tuy biết rằng cuộc sống trong trại tù là tẻ nhạt và nhiều hạn chế, nhưng nhiều người vẫn thích ở tù vì một lý do rất đơn giản, đó là có chỗ ăn ở và được chăm sóc y tế hơn là một cuộc sống tự do khó đoán.
Lũ lụt ở miền Nam Thái Lan từ nhiều ngày qua làm ít nhất 40 người thiệt mạng, nhiều cơ sở bị hư hại, ngành công nghệ sản xuất cao su của Thái Lan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, các đợt mưa lũ ở miền Nam Thái Lan ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 1,6 triệu dân cư địa phương.
Tại Trung Quốc, Chu Hữu Quang, người phát minh chữ bính âm, qua đời thọ 111 tuổi. Hệ thống chữ bính âm đã được áp dụng tại Trung Quốc vào năm 1950. Tuy nhiên, theo thông tín viên RFI tại Thượng Hải, ông không chỉ là một nhà ngôn ngữ tâm huyết, ông còn nổi tiếng là một nhà bất đồng chính kiến chống chế độ Cộng sản.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, số phận thỏa thuận hạt nhân Iran nằm trong tay Donald Trump.
Hôm nay là đúng một năm ngày thỏa thuận về hạt nhân Iran bắt đầu có hiệu lực, nhưng số phận của thỏa thuận lịch sử này nằm trong tay của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump. Ngày 16 tháng Giêng năm ngoái, phần lớn các biện pháp của quốc tế trừng phạt Iran đã được dỡ bỏ, đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân, theo như dự trù của thỏa thuận được ký kết cách đó 6 tháng, giữa một bên là Tehran và bên kia là 6 cường quốc Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh Quốc, Pháp và Đức. Thỏa thuận về hạt nhân Iran mừng sinh nhật một tuổi chỉ vài ngày trước khi nhà tỷ phú New York lên nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã liên tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran và đã hứa là một khi lên nắm quyền, ông sẽ xé bỏ bản thỏa thuận đó. Ông Trump cũng đã giao các chức vụ chủ chốt trong chính quyền của ông cho những nhân vật nổi tiếng là có lập trường chống Iran, như Ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson. Bản thân ông Tillerson cũng đã tỏ ý muốn xét lại toàn diện thỏa thuận hạt nhân Iran. Trả lời phỏng vấn hai nhật báo của Đức và của Anh hôm nay, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ đã một lần nữa xem thỏa thuận hạt nhân Iran là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất được ký kết cho tới nay và là một trong những thỏa thuận ngu xuẩn nhất. Tuy ông vẫn từ chối nói rõ là có sẽ xét lại thỏa thuận này hay không. Đối với các chuyên gia Iran như Fuad Izadi, một giáo sư đại học ở Tehran, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, với việc một Tổng thống Cộng hòa lên nắm quyền, chắc chắn là thái độ của Hoa Kỳ đối với Tehran sẽ cứng rắn hơn. Ông Abbas Araghchi, trưởng phái đoàn thương lượng Iran về thỏa thuận hạt nhân hôm qua cũng đã cho rằng, một năm sau khi thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực, thái độ thù nghịch của Mỹ gia tăng từng ngày. Theo ông Arashi, Hoa Kỳ đã làm đủ mọi cách để làm chậm lại tiến bộ của Iran sau khi đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, các chuyên gia không dự đoán là chính quyền Trump sẽ xóa bỏ hoàn toàn một thỏa thuận mà phải mất nhiều năm thương lượng gây go và phức tạp, quốc tế và Iran mới đạt được. Dẫu sao, nếu ông Donald Trump có hành động gì đối với thỏa thuận hạt nhân Iran, ông sẽ gặp phản ứng mạnh từ các nước châu Âu, Nga và Trung Quốc, những quốc gia đã bày tỏ sự hài lòng về thỏa thuận này. Tại Bruxelles hôm nay, lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, vừa tuyên bố rằng khối này sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, vì đây là một thỏa thuận cực kỳ quan trọng, nhất là đối với an ninh của lục địa này. Ngoại trưởng của Anh Quốc, đồng minh châu Âu thân cận với Mỹ, ông Boris Johnson, hôm nay cũng tuyên bố là London muốn thỏa thuận hạt nhân tiếp tục được thực thi, bởi vì theo ông, thỏa thuận này tuy khó khăn và gây tranh cãi, nhưng nó đã giúp ngăn chặn Iran trang bị bom nguyên tử.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là phóng sự của Thu Hằng nói về công nghệ Pháp giúp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nhân giải vô địch bóng ném thế giới 2017 trên sân nhà nước Pháp đang muốn rửa mối hận của năm 2016, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân nói về mối quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ.
Quan hệ ngày càng thắt chặt thêm giữa Ấn Độ và Việt Nam mang lại lợi ích chiến lược cho cả hai bên. Nhưng vấn đề đặt ra là phản ứng của Trung Quốc ra sao và dữ dội như thế nào? Qua một bài viết trên Asia Times ngày 11 tháng Giêng mang tựa đề Giúp bạn trong cơn túng quẫn, việc Ấn Độ bắn vũ khí cho Việt Nam mang đầy ý nghĩa. Nhà báo Eden Clark đã phân tích bối cảnh của đề nghị mới đây của New Delhi sẵn sàng cung cấp cho Hà Nội loại tên lửa hiện đại Akash do chính Ấn Độ chế tạo. Đối với tác giả bài báo, khả năng Ấn Độ sắp bán cho Việt Nam hệ thống tên lửa phòng không Akash tinh vi là yếu tố mới nhất trong quan hệ chiến lược không ngừng được tăng cường nhanh chóng giữa hai nước trong những năm gần đây. Điều này đã tác động thêm vào cuộc tranh chấp đang leo thang ở Biển Đông. Thương vụ về Akash lần đầu tiên được báo Times of India tiết lộ vào tuần qua. Đề nghị mới nhất của New Delhi thì bao gồm trước hết loại hỏa tiễn tầm trung địa đối không Akash có thể bắn hạ chiến đấu cơ và máy bay không người lái ở cách xa 25 cây số, trong lúc mà Bắc Kinh đang xây dựng hệ thống phòng không trên những thực thể mà Trung Quốc chiếm giữ ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Ấn Độ cũng đề nghị bán cho Việt Nam loại ngư lôi chống tàu ngầm và Hunasha.
Thông tin về vụ mua bán hệ thống hỏa tiễn Akash nói trên được tiết lộ vào lúc có tin là yêu cầu của Việt Nam muốn mua hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos do Ấn Nga hợp tác sản xuất đã thất bại vì Moscow không đồng ý. BrahMos là loại hỏa tiễn chống hạm bay nhanh nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa 600 cây số.
Theo bài báo, hợp tác quốc phòng là trọng tâm quan hệ song phương Việt Ấn từ năm 2007, khi hai bên ký biên bản ghi nhớ về huấn luyện, trao đổi và viễn thăm lẫn nhau. Tháng 9 năm ngoái, hai nước đã nâng quan hệ đối tác lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, và Ấn Độ đã trở thành một trong những đồng minh chiến lược hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ Việt-Ấn còn được thắt chặt với tầm nhìn chiến lược chung 12 điểm, với khoản tín dụng 500 triệu đô la để trợ giúp Việt Nam mua vũ khí Ấn Độ, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Modi trong tháng 9 năm ngoái, và tăng lên như thế gấp 5 lần tín dụng năm 2014 trước đó. Việt Nam là một khách hàng chiến lược hữu ích đối với Ấn Độ, trong lúc mà New Delhi tìm cách gia tăng xuất khẩu vũ khí để đạt mức 2 tỷ đô la trong những năm tới đây.
Hợp tác quân sự Việt-Ấn không chỉ giới hạn vào việc mua bán vũ khí mà còn mở rộng ra lĩnh vực hợp tác đào tạo và huấn luyện quân sự. Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam trên những chiếc Su-30 và Su-Khôi khác của Nga, huấn luyện thủy thủ Việt Nam trên tàu ngầm lớp Kilo của Nga mà Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc năm 2009, với chiếc cuối cùng được giao vào năm rồi 2016.
Ấn Độ cũng tăng cường trợ giúp Trung tâm Đào tạo và Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin từ Trường Sĩ quan Truyền tin ở Nha Trang. Ngoài ra, còn có thỏa thuận hợp tác về không gian, bao gồm cả vệ tinh mà Ấn Độ sẽ phóng đi cho Việt Nam để quan sát nhiều khu vực trên Biển Đông. cùng là khách hàng từ lâu của Nga, Việt Nam và Ấn Độ có thể phối hợp ở một mức độ rất cao. Việt Nam có thể gửi thiết bị mua của Nga sang Ấn Độ để sửa chữa, với chi phí rẻ hơn là gửi sang Nga.
Nhìn từ phía Ấn Độ, việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam nằm trong chính sách hướng đông, xoay trục về phía đông Nam Á của New Delhi.
Theo nhà báo Alan Clark, nếu việc bán hỏa tiễn Akash được hoàn tất, thì điều đó có thể sẽ mở cửa cảng Cam Ranh rộng hơn cho Ấn Độ để đảm trách việc bảo trì thiết bị và huấn luyện. Ấn Độ cũng đã có mặt để thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông, kể cả ở những khu vực của Việt Nam bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Và sự hiện diện của Ấn Độ ở Cam Ranh, theo giới phân tích, có khả năng răn đe Trung Quốc khi nước này muốn can thiệp vào những việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Cho dù Trung Quốc rõ ràng là nhân tố thúc đẩy công cuộc hợp tác Việt Ấn, nhưng Việt Nam cũng thực hiện một chiến lược mở rộng hơn nữa các mối quan hệ. Nguyên là cột trụ của khối phi liên kết, đồng thời là cường quốc ngày càng nặng ký trong vùng, thì Ấn Độ đã trở thành một đồng minh có giá trị, không vướng vào cuộc tranh giành ảnh hưởng Mỹ-Trung, cũng như xu hướng liên kết đầy bất an Nga-Trung.
Bài báo của Helen Clark kết thúc bằng nhận định là cần phải chờ xem Trung Quốc phản ứng thế nào trước việc Việt Nam và Ấn Độ đàm phán về tên lửa Akash. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin về cuộc đàm phán Việt-Ấn được tiết lộ, Bắc Kinh đã cho báo chí lớn tiếng đe dọa cả Ấn Độ và Việt Nam.
Cái loa dọa nạt của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời báo. Ngày 11 tháng Giêng đã có bài viết đe dọa New Delhi và Hà Nội. Tờ báo này một mặt cho rằng Trung Quốc không bận tâm về quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhưng mặt khác thì nhắc nhở rằng những quan hệ đó phải được xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực, thay vì gây rắc rối và khiến các nước khác lo ngại. Và tờ báo lớn tiếng dọa rằng Bắc Kinh sẽ không ngồi yên để cho New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác quân sự. Bài báo đã viết xin trích, nếu quả thực là chính quyền Ấn Độ có việc tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam là một tính toán chiến lược, và thậm chí nhằm trả đũa Trung Quốc, thì họ sẽ chỉ gây bất ổn định trong khu vực, và Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi yên. Theo nhận định của nhật báo Ấn Độ Times of India, thì lời đe dọa của Bắc Kinh cho thấy là Trung Quốc cũng cảm thấy lo lắng trước hợp tác quân sự Việt-Ấn. Vì vậy, vừa đe dọa Ấn Độ, Trung Quốc cũng vừa nhắc nhở Việt Nam là phải quan trọng hơn quan hệ với Bắc Kinh. Một bài viết khác cũng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo trong cùng ngày đã cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện quan hệ với Trung Quốc bất chấp tranh chấp tại Biển Đông. Luận điệu khuyên Hà Nội coi trọng đại cục đã được Bắc Kinh nhắc lại nhân dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi thăm Trung Quốc lần đầu tiên từ khi ông tái đắc cử chức lãnh đạo đảng.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản thông báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên mới. Báo chí Trung Quốc lại cảnh cáo Tổng thống tân cử của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Châu Âu phản ứng mạnh mẽ trước các tuyên bố của Donald Trump coi NATO là đã lỗi thời. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận thỏa thuận hạt nhân Iran nằm trong tay Donald Trump. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thủy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Chúng ta không biết gì về sức mạnh tin học thực sự của Nga, là kết luận của ông Andrei Soldatov, một phóng viên điều tra người Nga khi được tờ báo Liberation phỏng vấn. Andrei Soldatov là chuyên gia về tình báo Nga từ năm 1999 và là chuyên gia về sức mạnh tin học từ năm 2011. Nhà báo Andrei Soldatov đánh giá việc Điện Kremlin can dự vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ là có thật, cho dù việc chứng minh là rất tế nhị. Những kẻ tấn công tin tặc chắc chắn đã không dùng những phương pháp cao siêu mà chỉ dùng những mẹo cơ bản để ăn cắp mật khẩu. Điều nguy hiểm là không ai biết gì về sức mạnh tin học thực sự của Nga, cũng như khả năng tấn công một hệ thống, phá vỡ mật mã, thâm nhập vào các mạng lưới, vì những vụ tin tặc vừa qua nhắm vào Mỹ chỉ là những thủ thuật mang tính xã hội, tức là dò tìm mật khẩu, hay giăng bẫy khiến mọi người tự để lộ thông tin. Nhưng chưa một vụ tấn công mạng nào từng được thực hiện từ những máy tính siêu hạng đặt tại trụ sở tình báo KGB của Nga. Liên quan tới bản báo cáo dài 35 trang mới được công bố tuần trước về mối liên hệ giữa Donald Trump và Điện Kremlin, phóng viên Andrei Soldatov nhận xét, có vẻ như bản báo cáo được soạn thảo rất vội vàng, với rất nhiều lỗi, nhiều thông tin không được kiểm chứng, và không có bất cứ bằng chứng nào về vụ ăn chơi thác loạn của Donald Trump trong phòng khách sạn.
Tuy nhiên, bản báo cáo phản ánh tương đối đúng cách thức ra quyết định ở Điện Kremlin. Có vẻ như đích thân Putin đã tham gia chỉ đạo mà không có ý kiến của các bộ trưởng, thay vào đó là sự tham gia của các nhân vật ngoài chính phủ, không phải tình báo hay quân đội nhúng tay vào các cuộc tấn công mạng mà Putin đã tuyển chọn đội ngũ hacker từ khắp nơi trên thế giới để tấn công tin tặc phương Tây. Huy động lực lượng ngoài chính phủ vào những nhiệm vụ nhạy cảm đã trở thành đặc trưng riêng của Điện Kremlin, vừa để tránh rủi ro, vừa để có thể phủi tay nếu chẳng may vụ việc bị lộ.
Trả lời câu hỏi của Liberation về việc liệu có đúng là tình báo Nga nắm trong tay tài liệu nhằm gây hại cho Donald Trump hay không, chuyên gia Andrei Soldatov trả lời là có lẽ là đúng như vậy. Theo dõi người nước ngoài nổi tiếng khi họ tới Nga, kể cả khi người đó không phải là chính trị gia, là thói quen lâu nay của KGB. Tình báo Mỹ tin là việc đưa Donald Trump lên nắm quyền là một dự án dài hơi của Nga, nhưng theo phóng viên Soldatov, xây dựng một chiến lược dài hạn lại không phải là thói quen của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các quy định của Kremlin chỉ đơn thuần là chiến thuật. KGB chỉ muốn phá Hillary Clinton vì Moscow tin là bà Clinton sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Ở Nga, không ai ngờ là Donald Trump lại thắng Clinton. Hàng loạt sự kiện, hành động liên tiếp xảy ra trong năm 2016 khiến người ta nghĩ rằng đó là kế hoạch, chiến lược của Nga. Nhưng chuyên gia Soldatov tin rằng đây chỉ là một loạt phản ứng mang tính thời cơ của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Được Bắc Kinh nuông chiều, được vinh dự đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình, đảo Hải Nam, hòn đảo lớn nhất Trung Quốc và ngư dân trên đảo giữ vai trò quan trọng trong chiến lược mà Trung Quốc sử dụng để kiểm soát các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á.
Đàm Môn là cảng cá trên đảo Hải Nam và là cảng cá của Trung Quốc nằm gần quần đảo Trường Sa nhất. Trong bài viết có tiêu đề Biển Đông, ngư dân quân phục vụ Bắc Kinh, nhật báo Le Monde cho biết đối mặt với Philippines, Việt Nam và Đài Loan, Bắc Kinh đã liên tục dí tốt để thử lòng kiên nhẫn của từng nước trong khu vực ảnh hưởng của Hải quân Hoa Kỳ. Năm 2013, ngư dân Hải Nam đã đón một vị khách đặc biệt, đó là nhân vật số 1 của Trung Quốc, người mới được bầu lên làm chủ tịch nước. Một nhà buôn nói với Le Monde là ông rất tự hào vì chuyến thăm của Tập Cận Bình. Ông Tập đến cảng Đàm Môn để khuyến khích ngư dân tới quần đảo Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, đặc biệt là các ngư dân mà gia đình có truyền thống đánh bắt tại khu vực này từ nhiều thế hệ. Quy định về bảo vệ các loài hải sản quý hiếm trong khi trữ lượng cá giảm đã khiến ngư dân đảo Hải Nam ngày càng lệ thuộc vào viện trợ của nhà nước. Nhà chức trách đảo Hải Nam đã cho thay hàng loạt con tàu gỗ nhỏ bằng tàu vỏ thép cỡ lớn. Tiền trợ cấp mua nhiên liệu để phục vụ mục đích bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng tăng theo cấp số nhân. Ngay cả trong giai đoạn cấm đánh bắt trong năm, ngư dân Hải Nam vẫn cho tàu ra tới tận Trường Sa, vì mỗi lần như vậy, họ nhận được rất nhiều tiền, nhất là khi họ lưu lại Trường Sa 1-2 tháng. Một số ngư dân cảng Đàm Môn và các cảng khác trên đảo Hải Nam được giao trọng trách đặc biệt. Họ được tổ chức thành các đội dân quân biển và thường xuyên được huy động theo yêu cầu của chính quyền, thường xuyên tham gia vào các vụ đụng độ trên biển với tàu của các nước khác.
được thành lập năm 1985, trong suốt nhiều năm sau đó, dân quân biển Đàm Môn được giao nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho đồn tiền tiêu ở Trường Sa. Chính đội dân quân biển này đã tham gia trực tiếp vào vụ tranh chấp bãi cạn Scarborough năm 2012 và chính họ đã tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 của Trung Quốc, chống lại cái mà Bắc Kinh rêu rao gọi là sự quấy rối của các tàu Việt Nam vào năm 2014.
Theo Le Monde, ông Andrew Erickson, chuyên gia Mỹ về dân quân biển Trung Quốc, đánh giá là đội dân quân biển Đàm Môn gồm khoảng 100 người với 12 chiếc tàu. Và dường như Tập Cận Bình đã coi đội dân quân biển Đàm Môn là hình mẫu để triển khai các đội dân quân biển khác ở Hải Nam. Chuyên gia Erickson nhấn mạnh là dân quân biển cho phép Trung Quốc vừa đạt được mục tiêu, vừa tránh được nguy cơ đụng độ quân sự và tránh được hình ảnh ngoại giao pháo hạng. Các ngư dân Đàm Môn được bảo vệ kỹ càng, họ được trang bị hệ thống định vị bắt đầu của Trung Quốc, tương đương với hệ định vị GPS của Mỹ, và trong trường hợp xảy ra đụng độ ở Trường Sa, họ không ngại ngần gọi chi viện. Một ngư dân ở cảng cá Á Châu, Hải Nam hoanh hoang nói với phóng viên Le Monde, Trung Quốc không còn sợ một ai nữa, chúng tôi rất mạnh, chúng tôi không sợ chiến tranh. Cảng cá Á Châu được khánh thành hồi tháng 8 năm 2016, có thể đón 800 tàu cá, và trong những năm sắp tới, có thể đón tới 2.000 tàu. Tại cảng cá Á Châu, người ta thấy nhiều con tàu mới được trang bị tối tân, với nhiều người mặc quần sóc và áo kaki, rất hùng hổ, có vẻ đây chỉ là những người đội lốt ngư dân mà thôi. Nhưng Le Monde nhận xét là ván bài Biển Đông vẫn chưa ngã ngũ. Hãy cùng chờ xem thái độ của Donald Trump, ông chủ mới của Nhà Trắng.
Trung Quốc chưa bao giờ nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu đến như vậy.
Nhật báo Leseco cho biết, mức nhập khẩu đồng, sắt, dầu lửa và đậu nành của Trung Quốc trong năm 2016 đã đạt kỷ lục. Do giá đồng giảm, nhu cầu sản xuất lại tăng, nhập khẩu đồng đã tăng 30%. Tranh thủ giá dầu thô giảm mạnh, Bắc Kinh cũng đã nhập dầu lửa ở mức cao nhất kể từ năm 2012. Riêng về than đá, sau khi nhiều mỏ than ở Trung Quốc bị đóng cửa, nhập khẩu than của nước này đã tăng 25% so với năm 2015.
Tại Pháp, 40% người có tư tưởng Hồi giáo cực đoan làm việc trong các lĩnh vực nhạy cảm.
Nhật báo Công giáo La Croix trích nội dung một cuốn sách điều tra của Christophe Dubois và Eric Pelletier cho biết, 40% số người có tư tưởng Hồi giáo cực đoan làm việc trong các ngành nghề nhạy cảm có liên quan tới an ninh tại Pháp. Một nguồn tin giấu tên cho các tác giả cuốn sách biết, tại các bộ quốc phòng, nội vụ và tư pháp, có khoảng 30 người có tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Từ năm 2012 đến năm 2017, Pháp đã phát hiện 17 cảnh sát Hồi giáo cực đoan, chủ yếu thông qua trang phục, các phát biểu sau vụ khủng bố tòa soạn báo biếm họa Charlie Hebdo, hay qua các yêu cầu xin chuyển công tác vì lý do tinh thần và tôn giáo. Phần lớn những cảnh sát này còn trẻ, được tuyển dụng vào ngành cảnh sát vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, đây chỉ là các nhân viên, chứ không phải các sĩ quan hay thanh tra cảnh sát.
Năm 2016 là năm đen tối của điện ảnh Pháp trên thị trường quốc tế.
Vẫn nhật báo Leseco cho biết, năm 2016 là năm ít khán giả quốc tế tới rạp xem phim Pháp nhất kể từ 10 năm trở lại đây. Trong suốt cả năm 2016, trên toàn thế giới, chỉ có 34 triệu lượt khán giả tới rạp xem phim Pháp, với doanh thu phòng vé chỉ đạt 230 triệu euro. Điều này có nghĩa là số vé bán được giảm 69% và doanh thu giảm 63%.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục Việt Nam trong dòng thời sự. Công nghệ Pháp giúp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Phóng sự do Thu Hằng thực hiện tại tỉnh Cần Thơ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nằm trên trục đường lớn Châu Văn Liêm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tấp nập người ra vào. Một số người chờ ngoài khuôn viên thoáng đãng, một số khác thì ngồi trên những chiếc ghế đủ màu sắc trong sảnh đón bệnh nhân, rộng mênh mông, có sức chứa khoảng 200 người. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xây trên nền bệnh viện cũ từ thời Pháp năm 1885. Kể từ lúc khánh thành và đi vào hoạt động ngày 21 tháng 9 năm 2014, bệnh viện đã trở thành một trung tâm y tế lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, do khoảng cách với các tỉnh lân cận chỉ trên dưới 100 km. Đồng thời, bệnh viện cũng giúp giảm tải rất nhiều cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xếp hạng 1 theo phân loại của Bộ Y tế và có 36 khoa phòng khác nhau, cùng với đội ngũ hơn 750 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, cùng với hơn 500 giường bệnh, và đặc biệt là một sân đáp máy bay trực thăng cấp cứu trên nóc tầng 9 của tòa nhà. Khoảng 40% bệnh nhân của bệnh viện đến từ các địa phương lân cận. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, ngoài cơ sở hạ tầng theo chuẩn quốc tế, bệnh viện còn nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại, nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA của chính phủ Pháp theo quyết định của Thủ tướng Việt Nam ngày 5 tháng 9 năm 2013.
Dự án này với sự tài trợ tham gia của Pháp là 19 triệu 500 ngàn euro dưới hình thức là các trang thiết bị y tế, bao gồm là 374 danh mục thiết bị và trên 2.000 số lượng máy móc. Các cái máy móc này là giúp cho chúng tôi là được trang bị đồng bộ từ chẩn đoán, chăm sóc, điều trị và kể cả phục hồi chức năng. Những cái máy móc thiết bị này của dự án ODA này là những máy móc thiết bị rất là hiện đại, đến từ Pháp là 70% và 30% là ngoài Pháp. Phải nói Pháp là một nước phát triển nằm trong G7, cũng có trình độ y tế rất là cao. Thành ra là những cái máy móc thiết bị ở Pháp, mặc dù là có thể chưa nhiều bằng một số các nước khác, nhưng mà cũng đã tham gia ở cái thị trường Việt Nam và một số bệnh viện lớn cũng đã sử dụng. Thành ra là chúng tôi đánh giá cao những cái máy móc thiết bị của Pháp.
Chuyến hàng đầu tiên được chuyển giao cho bệnh viện vào ngày 14 tháng Giêng năm 2016. Và hơn 80% thiết bị hiện đại của đợt này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng như máy tuần hoàn cơ thể, máy thở, máy gây mê giúp thở, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy tán sỏi niệu quản, máy nội soi đường mật, v.v. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.
Nhờ trang thiết bị của dự án ODA của Pháp, chúng tôi triển khai rất nhiều kỹ thuật mới. Và những cái kỹ thuật mới này là giúp cho bệnh nhân không có cần thiết phải đi lên tuyến trên thành phố Hồ Chí Minh và cũng làm giảm cái chi phí cho người bệnh. Nhiều cái trường hợp là chúng tôi đã điều trị thành công. Trong tuần này thì chúng tôi bắt đầu nhận chuyển giao mổ tim ca đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 này.
Trong khi đi thăm hai bệnh nhân điều trị sỏi thận và sỏi mật, bác sĩ La Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết, khi đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ, ông nhận thấy bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều khiển được những trang thiết bị hiện đại như vậy. Song lúc đó, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vẫn chưa có điều kiện để trang bị. Là người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị sỏi thận và sỏi mật, ông giải thích những ưu việt của công nghệ máy nội soi đường mật như sau.
Đây là bệnh nhân tên Em, bị một cái bệnh lý sỏi mật rất là phức tạp. Nhưng mà nhờ cái trang thiết bị, cái khối EDA tài trợ đó, tức là máy nội soi đường mật và tán sỏi bằng điện thủy lực, tức là điều trị sỏi đường mật nói chung và đặc biệt là sỏi trong gan. Nếu như không có cái trang thiết bị này thì những cái sỏi trong gan là bác sĩ dù chẩn đoán được cũng không có điều trị được. Tức là Việt Nam mình hay nói chơi là bó tay. Thì cái trang thiết bị này có thể là đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Và thường trước đây thì nếu không có là bệnh nhân này phải đi Sài Gòn, rất là xa xôi, tốn kém và là quá tải. Nhưng mà từ khi có cái trang thiết bị đó thì thứ nhất là bệnh nhân được hưởng cái kỹ thuật cao. Nếu không mình phải mổ mà thậm chí mổ chưa chắc lấy được. Nhưng mà nhờ cái này là mình soi bệnh nhân không có đau đớn, hồi phục nhanh, nằm viện ngắn, người ta trở lại lao động sớm. Thì đây là một trong những ưu điểm của những cái trang thiết bị. Thậm chí như bệnh viện Đa khoa Trung ương vẫn chưa có trang thiết bị này. Bệnh nhân này được mổ bên Đa khoa Trung ương phải không?
Dạ.
Thì rồi cuối cùng đáng lẽ là người ta kêu đi Sài Gòn. Nhưng mà sau đó bệnh nhân đến đây và chúng tôi đã điều trị thành công cho bệnh nhân.
Thì lại đây nghe em nói là ở bên đây là có máy tán sỏi. Thành thử ra em ra đây, bữa nay nó là 2 tuần. Chứ em khỏi đi thành phố. Rồi tán sỏi đâu 3 bữa, 4 bữa nay gì rồi. Thì em bình thường. Em xuống em ăn hộp cơm là hết liền đó.
Bây giờ nè, so
nó
với
mạnh.
So với mổ như ở bên đó với lần điều trị ở đây lần nào thấy
thấy ở đây nó khỏe hơn. Dạ, em tán sỏi ra rồi là em ăn cơm, em đi đứng bình thường tới nay luôn á. Đi xuống đất mua đồ ăn luôn.
Trường hợp thứ hai được bác sĩ La Văn Phú giải thích là một ca đặc biệt mắc sỏi mật.
Cái trường hợp này nó cũng vậy, là bệnh nhân bị sỏi mật. Trong đường mật của bệnh nhân là có khoảng 200 viên sỏi, cái kỷ lục. Đó, thì mình đã mổ rồi nhưng mà còn sỏi trong gan cũng không lấy được. Thì bệnh nhân nhập viện lại là để điều trị cái sỏi trong gan. Thì nhờ cái máy nội soi với lại tán sỏi đường mật bằng điện thủy lực thì đã giải quyết cái sỏi mật cho bệnh nhân. Tức là ở đây là mình tán sỏi là mình sẽ đưa cái máy nội soi vào cái đường hầm này, mình sẽ đưa cái máy soi vô và cái màn hình đó mình để cái góc là bác sĩ thấy màn hình để làm và cũng cho bệnh nhân thấy được.
Mổ Vinh Long Xuyên thì nó ngay em về lói lắm, ngồi không được đó. Về xuống Cần Thơ này bác Phú mổ nơi kia về là nó khỏe, tán nhẹ, cũng như mình nằm mình coi tivi gì hả. Cái máy này rất là tốt.
Nhiều dự án ODA của Pháp được cho là dự án lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Từ một đơn vị thiếu thốn về vật chất, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ hiện là một trong những cơ sở có trang thiết bị hiện đại bậc nhất, đầy đủ nhất mà nhiều bệnh viện lớn khác trong khu vực cũng chưa có, như lời giải thích của một bác sĩ phụ trách khoa hồi sức tích cực.
Chính là trước đây khoa hồi sức tích cực chống độc lúc nào cũng luôn cũng thiếu máy thở hết. Bệnh nhân thì nhu cầu rất là cao, thậm chí phải chuyển viện vì lý do là thiếu máy thở. Nhưng mà nhờ cái hàng ODA về thì có cung cấp máy thở cho khoa. Vậy đó bây giờ là mỗi một giường bệnh đều có máy thở hết. Nó cũng giải quyết được rất nhiều. Trước đó thì ở bệnh viện cũng có, nhưng mà máy thở nhiều hãng, nhiều loại. Thì lúc nào cũng thiếu, khoảng mười mấy cái mà lúc nào cũng thiếu hết. Tại vì đây lúc trước thì 20 giường, mà sau này lên tới 30 giường bệnh rồi. Tất cả bác sĩ ở đây phải được tập huấn thở máy thở hết thì mới được sử dụng. Mỗi một năm là có 2 hoặc 3 lớp được đi tập huấn hết.
Bác sĩ La Văn Phú nhận xét, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là bệnh nhân. Từ chi phí điều trị giảm do không phải lên tuyến trên, đến tiết kiệm về thời gian vì bệnh nhân phục hồi nhanh, không đau đớn.
Chính nhờ những cái trang thiết bị đó mà bệnh nhân của Cần Thơ nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung được hưởng lợi rất là nhiều. Thì nhờ những cái trang thiết bị này mà chúng tôi đã điều trị rất là tốt cho bệnh nhân. Tức là ngoài những ưu điểm là trước đây mình mổ mở thì bây giờ mình đã ứng dụng cái phẫu thuật nội soi, thì cái đó là cũng nhiều bệnh viện áp dụng. Tuy nhiên với cái trang thiết bị mới thì cái chất lượng điều trị ở bệnh viện chúng tôi là nó được nâng lên một cái bước rất là rõ. Trong cái dự án ODA thì phải nói là rất nhiều trang thiết bị và có những cái nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực như sỏi mật thì bây giờ là ở bệnh viện chúng tôi là có đầy đủ trang thiết bị để điều trị tất cả các cái loại sỏi mật. Mà trước đây như ta nói là sỏi trong gan thì ở Cần Thơ là chưa có trang thiết bị để điều trị. Tuy nhiên từ tháng 6 năm 2016 tới nay thì những bệnh nhân có sỏi đường mật trong gan chúng tôi cũng đã tự điều trị và bệnh nhân không phải lên tuyến trên.
Phó Giám đốc bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa nhận xét dự án ODA của Pháp cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tượng trưng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Pháp-Việt trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở chương trình đào tạo chuyên môn theo gói thầu, bệnh viện còn hướng mở hợp tác trao đổi với nhiều trung tâm y tế lớn khác của Pháp, trong đó có chương trình gửi bác sĩ đi tu nghiệp và mời bác sĩ Pháp sang làm việc tại bệnh viện.
Gần đây chúng tôi cũng có hợp tác với viện trưởng Périgueux và cũng đã đưa một bác sĩ đi đào tạo về lĩnh vực can thiệp tim mạch tại viện trưởng Périgueux trong khoảng thời gian một tháng. Sắp tới những sự hợp tác và trao đổi đào tạo giữa hai bên thì cũng được tiến hành. Và tháng 3 tới thì cũng có một giáo sư ở bên Pháp qua làm việc với bệnh viện về lĩnh vực nội soi tiêu hóa.
Vẫn theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, mục tiêu của ban giám đốc là xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thành bệnh viện trung tâm kỹ thuật cao, đồng thời kết hợp với một số bệnh viện lớn ở trong vùng thành một trung tâm y tế của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Nhân giải vô địch bóng ném thế giới 2017 trên sân nhà Pháp muốn rửa mối hận năm 2016.
Tạp chí thể thao. Thắng Brazil trong trận ra quân ngày 11 tháng Giêng, thắng tiếp Nhật Bản trong trận thứ hai ngày 13 tháng Giêng, phải chăng đội tuyển bóng ném Pháp đang trên đà củng cố quyền bá chủ với kỷ lục mới là 6 chức vô địch thế giới? Đây là điều được cho là nằm trong tầm tay của các chuyên gia, biệt hiệu của đội tuyển bóng ném Pháp, vì lẽ giải vô địch Thế giới năm nay diễn ra ở Pháp từ ngày 11 cho đến ngày 29 tháng Giêng, với lợi thế sân nhà rõ nét. Đối với đội tuyển Pháp, đây còn là dịp để rửa mối hận năm 2016, khi Pháp để vượt chức vô địch Thế vận hội vào tay đội tuyển Đan Mạch. Phải nói là nhân giải vô địch thế giới bóng ném năm nay, Pháp là ứng viên nặng ký nhất vào chức vô địch. Trong 10 năm trở lại đây, đội tuyển Pháp hầu như ngự trị trên làng bóng quốc tế, đã nắm kỷ lục 5 chức vô địch, giành được trong những năm 95, 2001, 2009, 2011 và 2015. Thế nhưng, vào năm ngoái, các chuyên gia đã để lộ dấu hiệu suy yếu khi chỉ xếp hạng 5 trong giải vô địch châu Âu và chỉ được huy chương bạc ở Thế vận hội Rio. Chính vì vậy mà các thuyền thủ cũng như giới hâm mộ Pháp đã kỳ vọng rất nhiều vào giải vô địch thế giới 2017 này để lấy lại ngôi vị hàng đầu cho nền bóng ném Pháp. Hai trận thắng đầu tiên trước Brazil và Nhật Bản đã giúp đội chủ nhà có khí thế, nhưng đó chỉ là những đội nhẹ ký về bóng ném. Trong lúc các đối thủ tiềm tàng của đội Pháp khó nhai khó nuốt hơn nhiều, mà đầu tiên hết là đội tuyển Đan Mạch, đương kim vô địch thế vận. Nếu đội Pháp của huấn luyện viên Didier Dina nung nấu ý chí trả thù mối hận Rio 2016, thì đội tuyển Đan Mạch được thủ quân Mikkel Hansen, đồng thời là ngôi sao sáng chói của câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain dẫn dắt, cũng quyết tâm không kém. Trong liên tiếp 5 giải vô địch thế giới gần đây, các tuyển thủ Bắc Âu đã 4 lần vào được bán kết, nhưng đều vấp ngã, chỉ được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, một thứ hạng tư. Do vậy, sau chức vô địch thế vận năm ngoái, đội tuyển Đan Mạch rất muốn thừa thắng xông lên.
Sau bằng báo cáo McLaren nêu bật tình trạng doping cấp nhà nước tại Nga, lãnh đạo của 19 cơ quan quốc gia chống doping họp lại tại Dublin, Ireland vào ngày 11 tháng Giêng đã cho rằng Nga nên bị trục xuất ra khỏi bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào, bao gồm cả cúp bóng đá thế giới mà nước này tổ chức vào năm 2018. Đây là rắc rối mới nhất mà Moscow phải đối phó sau khi hệ thống dùng chất kích lực trái phép do chính nhà nước Nga tổ chức bị vạch trần.
Bản thông cáo công bố sau cuộc họp hôm 10 tháng Giêng nêu rõ, dưới ánh sáng của bản báo cáo McLaren thứ hai, lãnh đạo các cơ quan quốc gia phòng chống doping đã yêu cầu khai trừ mọi tổ chức thể thao Nga ra khỏi tất cả các cuộc thi đấu quốc tế. Báo cáo được nhắc đến là bản phúc trình của luật gia người Canada McLaren đã cho thấy rõ sự tồn tại của một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga, điều mà Moscow cực lực phủ nhận. Chủ tịch Cơ quan Phòng chống doping của Mỹ Travis Tygart xác nhận với trang web chuyên theo dõi thời sự thế vận Inside the Games rằng đề nghị trục xuất sẽ bao gồm cả cúp bóng đá thế giới 2018 tổ chức tại Nga. Vào đầu tháng 12 vừa qua, luật gia McLaren đã công bố phần cuối bản báo cáo về tệ nạn dùng doping ở Nga, mà phần đầu đã được đưa ra công chúng trước lúc khai mạc Thế vận hội Rio. Bản báo cáo cho thấy cả một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga. Phần 2 của cuộc điều tra cho thấy là đã có hơn 1.000 vận động viên Nga trong hơn 30 bộ môn thể thao đã gọi là được hưởng chế độ doping đó.
Trung thành với lập trường cố hữu của mình, chính quyền Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc. Theo hãng tin Elsevier, được Yanovsky trích dẫn, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko đã lớn tiếng kêu gọi, đừng chú ý đến các báo cáo đó. Đó chỉ là một cuộc tấn công cố ý nhằm hạ uy tín ngành thể thao Nga.
Dẫu sao thì vào mùa hè năm 2016, gần như toàn bộ các vận động viên điền kinh Nga cùng với rất nhiều tuyển thủ trong các bộ môn thể thao khác đã bị cấm tham dự Thế vận hội Rio. Nga cũng bị loại hoàn toàn khỏi Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic diễn ra sau đó cũng ở Brazil. gần đây, một loạt tuyển thủ Nga đã bị tước các huy chương mà họ đã giành được tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và London 2012, sau khi có kết quả dương tính với các xét nghiệm doping. Mới đây, ngày 13 tháng 12, Nga cũng đã bị tước quyền đăng cai giải vô địch trượt băng trong lòng máng thế giới bobsleigh và skeleton, dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới đây tại thành phố Sochi.
Kể từ cúp bóng đá thế giới năm 2026, vòng chung kết sẽ quy tụ 48 đội tham dự thay vì 32 đội như hiện tại. Đề án này đã được Hội đồng FIFA thông qua hôm mùng 10 tháng Giêng 2017. Đây là một trong những chiến lược chủ chốt của tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino, mà mục tiêu được cho là mở cửa World Cup cho châu Á có nhiều đội tham gia hơn.
Thật vậy, một nghịch lý trong làng bóng đá hiện nay là hai nước đông dân nhất hành tinh, Trung Quốc và Ấn Độ, đều ở châu Á, nhưng lại gần như là một con số không to tướng trong lĩnh vực bóng đá, hầu như thất bại hoàn toàn trong việc vượt qua cửa ải khu vực để vào được vòng chung kết. Ấn Độ là ví dụ điển hình của con số không, còn Trung Quốc khá hơn một chút với một lần duy nhất vào năm 2012. Để tạo thêm cơ may cho các nước này, FIFA sẽ nâng số vé đi dự vòng chung kết cho châu Á. Nhân cuộc họp vào tháng 5 tới đây, họ sẽ nhân đôi số đại diện châu Á tại vòng chung kết, từ 4 đến 5 đội như hiện nay, lên thành từ 8 đến 9 đội ở Cúp Thế giới 2026. Theo phương án mới đó, châu Phi cũng được lợi, từ 5 đại diện sẽ được tăng lên 9 hay 10 cũng vào năm 2026. Với 48 đội tham gia, cách đấu cũng hơi khác. Cúp vô địch bóng đá thế giới 2026 sẽ được chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng 1/16, bắt đầu đấu loại trực tiếp.
Theo một công trình nghiên cứu được Bộ Thể thao Pháp đặt hàng, công bố ngày 11 tháng Giêng, nhờ tổ chức Cúp vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016, nước chủ nhà là Pháp đã thu về được một khoản tiền lên tới 1,22 tỷ euro. So với số vốn chính thức bỏ ra chưa đầy 200 triệu euro để đầu tư cho sự kiện này, thì rõ ràng là Pháp đã được lời to.
Du lịch là ngành hưởng lợi nhiều nhất, 625,8 triệu euro doanh thu nhờ vào số người ngoại quốc đổ vào Pháp trong suốt giải đấu để xem bóng đá. Tính trung bình, nhân dịp Euro, một du khách tới Pháp ở lại khoảng 8 ngày, chi tiêu khoảng 154 euro mỗi ngày cho việc ăn, ở và giải trí. Paris là nơi được ưa chuộng nhất với hơn 50% số khán giả ở lại, kế đến là Lyon và Marseille. Trong tháng thi đấu, có đến 536.500 khách du lịch gọi là thể thao đến Pháp chỉ để xem bóng đá. Đồng nhất là người Anh 13,4% và người Đức 12,7%, nhưng cũng có đến 3,1% là người Mỹ trong số những du khách thể thao, cho dù Hoa Kỳ không tham gia giải Euro. Kết quả tài chính của Euro 2016 chắc chắn sẽ khuyến khích chính quyền Pháp dốc sức để làm sao giành được cho Paris quyền tổ chức Olympic 2024. Kết quả chọn lựa sẽ được biết vào ngày 13 tháng 9 tới đây.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Mai Vân, chủ đề tạp chí kinh tế sẽ là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, kịch bản ít có khả năng xảy ra. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật thông báo cấp cho Việt Nam 6 tuần duyên mới. Báo chí Trung Quốc lại cảnh cáo Tổng thống tân cử Mỹ về vấn đề Đài Loan. Châu Âu phản ứng mạnh mẽ tuyên bố của Donald Trump coi NATO đã lỗi thời. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, số phận thỏa thuận hạt nhân Iran nằm trong tay Donald Trump. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.